Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elementy xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2016, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Cuộc Nổi Loạn. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái đề tài là cuộc nổi loạn. Ai đã đọc cuốn sách này rồi? Ai đã học đang học cuốn sách bài sa bát? Không? Bà ai chưa học? Chưa học. Những người mà có thể mà giờ học mà quý vị không có mặt ở trong lớp học đó, thì có thể ở đây là có thể bài chia sẻ sáng hôm nay cho quý vị. Và khuyến khích quý vị trở lại cái bài học này rất quý. Tôi nói rằng là một số sắc tộc họ in, có in lại cuốn sách bài sa bát này mà muốn phân phát cho tất cả những người chưa biết Chúa để biết được sự nổi loạn và sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Nó tóm tắt là cái thiện ác đấu tranh xảy ra trên trần gian này. Trước khi chúng ta bắt đầu về đề tài hôm nay, xin quý vị nhắm mắt, tôi sẽ nhận lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa, bước vào năm mới, chúng con muốn trở lại biết được ý của Chúa trong toàn bộ Kinh Thánh. Tại sao Chúa viết Kinh Thánh này? Và tại sao Chúa nêu ra những sự đấu tranh giữa Chúa và Satan? Xin Chúa ban phước chúng con tìm hiểu về ghi chú để chúng con soạn lòng mình chuẩn bị đến Chúa trở lại. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta đã theo biết thêm lịch sử thế giới là biết bao nhiêu cuộc nổi loạn xảy ra từ ở bên Trung Quốc, các những thanh niên trường đại học dấy lên ở Tiananmen Square, hay là cuộc nổi loạn xảy ra bên Pháp hay là bên Mỹ, hầu như đất nước nào cũng có cuộc nổi loạn xảy ra hết. Và chúng ta xem rằng cuộc nổi loạn tại sao xảy ra. Thường thường cuộc nổi loạn xảy ra chỉ một người đầu tiên thôi, họ đã chống đối, họ không đồng ý một chính phủ, một kế hoạch, một tôn giáo, thì họ bắt đầu nêu ra cái tư tưởng đó và kéo một số người trong nhóm nhỏ đồng ý với họ, bắt đầu tung ra cái tư tưởng đó. Tất cả nội loạn nào cũng bắt đầu từ con số 1. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xem một cái cuộc nổi loạn. Đa số những cuộc nổi loạn, quý vị thấy không, nó xảy ra chính phủ bắt đầu mới đàn áp dân chúng, tiêu diệt, hay là cuộc nổi loạn xảy ra giữa những người khủng bố muốn tiêu diệt cả khủng bố, vân vân. Thì cuộc nổi loạn đó kéo dài bao lâu? 2 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm là cùng. Nhưng mà sáng nay tôi chia sẻ với quý vị một cuộc nổi loạn rất quan trọng mà nó đã xảy ra từ lâu rồi mà vẫn còn xảy ra ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta thấy cuộc nổi loạn xảy ra ở trong gia đình, ở trong đất nước, ở trong trường học, và cũng có ở trong hội thánh nữa. Còn nó xảy ra khắp nơi. Tại sao nó xảy ra? Chúng ta làm gì để che giấu chuyện? Chúng ta phủ một bên, chúng ta có thể không nhìn thấy, chúng ta làm ngơ, hay là chúng ta muốn tìm kiếm lý do tại sao nổi loạn xảy ra? Nhiều các nổi loạn xảy ra, khi chấm dứt rồi chúng ta mới biết rằng ai đúng hay là ai sai. Người gây ra nổi loạn chưa chắc là hoàn toàn sai hoặc hoàn toàn là đúng. Và khi đó chúng ta mới tìm hiểu cuộc nổi loạn xảy ra ở trong Kinh Thánh. Cả cuốn Kinh Thánh này, từ đầu sáng thế ký cho tới khải quyền, nói về cuộc nổi loạn thương bà chèm. Nếu quý vị không tin, sáng nay chúng ta sẽ lật một số câu Kinh Thánh, từ sáng thế ký cũng có mà khải quyền cũng có, để chúng ta biết tại sao. Tại sao chúng ta cần muốn tìm hiểu? Những gì đã xảy ra trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, nó có nguồn gốc. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Cuộc nổi loạn giữa cha mẹ và con cái, cuộc nổi loạn xảy ra ở trong đất nước, sự nổi loạn dấy lên xảy trong hội thánh, nó có cái nguồn gốc đó. Mà nguồn gốc nó từ đâu? Và sáng hôm nay chúng ta muốn tìm hiểu. Vì khi mà chúng ta tìm hiểu cái nguồn gốc của sự nổi loạn đó, đó, sự chiến tranh, sự đấu tranh, thì chúng ta mới tìm cách, mới giải quyết. Cuộc nổi loạn đó xảy ra hồi nào? Ngày xưa, tôi không biết nhớ năm vào năm nào, Nhưng mà Kinh Thánh có đề cập đến lâu lắm rồi, có thể trước khi tới đất này nữa, chúng ta không biết lúc nào. Nhưng mà Kinh Thánh có đề cập đến, quý vị cùng với tôi là cả trong sách Khải Huyền đoạn 12 bắt đầu câu số 7, chúng ta biết rằng như thế này: bây giờ có một cuộc chiến đấu ở trên trời. Có một cuộc chiến đấu ở trên trời. Lạ lùng, khi mà chúng ta nói thiên đàng ở trên trời, làm sao mới cuộc chiến đấu? Ai chiến đấu? Nếu mà Chúa điều khiển cả vũ trụ, ai mà dám chiến đấu? Nhưng mà Kinh Thánh nó có đề cập rằng có cuộc chiến đấu ở trên trời nhiều nhiều năm trước rồi. Michel và các sứ tranh chiến cùng với con rồng, có nghĩa là Chúa Giêsu cùng với tranh chiến cùng với ai? Là con rồng. Con rồng ở đâu? Có ai có bây giờ thấy con rồng chưa? Người ta nói là con rồng nó từ ở bên Trung Quốc. Không biết quý vị chắc phải qua bên Trung Quốc tìm con rồng. Nói rồi, Michel và sứ chiến chiến dùng con rồng, rồng cũng càng sứ của mình, có nghĩa là cả cái binh lính tranh chiến lại cùng với Chúa Giêsu hay Đức Chúa Trời. Xong chúng nó có thắng không? Không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa, là nghĩa là trên trời có cuộc chiến tranh, có cuộc nổi loạn xảy ra giữa Đức Chúa Trời và giữa con rồng. Câu số 8: xong chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở. Câu số 9 nữa rằng: con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn nào? Con rắn sứ à, gọi là ma quỷ và Satan dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Nó quăng xuống đâu? Xuống đất, đất nào? Ở trác đất này à? Có đúng không? Chúa Giêsu có bao giờ đề cập điều đó không? Có, ở trong một văn, không phải Kinh Thánh, văn cũng đề cập với một văn đoạn 3 câu 8. Một văn đoạn 3 câu 8, xin quý vị viết những câu Kinh Thánh này xuống để chúng ta hiểu cái cuộc nổi loạn xảy ra. Một văn đoạn 3 câu số 8 được chép như thế này. Một văn đoạn 3 câu số 8: kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu và Đức Chúa Trời để hiện ra để hủy phá công việc của quỷ. Có nghĩa rằng cả ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu và đã quăng xuống đất. Quăng xuống đất, chúng ta xem rõ ràng quăng xuống đất ở đâu, là trong sách Ê-sai. Trở lại chúng ta Ê-sai, Cựu Ước hay là Tân Ước, cô Stephanie? Cựu Ước Ê-sai câu đoạn 14, câu 12. Đây là một đoạn Kinh Thánh rất quan trọng mà Chúa đã đề cập đến để chúng ta hiểu rõ là con rồng nó hay là Satan là đến từ lúc nào, bị quăng xuống như thế nào. Ê-sai đoạn 14, câu 12. Khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh đây, tới phần này chúng ta nghĩ rằng khi mà sách Ê-sai đó, đoạn 14 đề cập đến vấn đề mà vua Babylon. Mà nhưng mà trong đó đó cũng đề một cái hình bóng trong đó là cũng đề cập về vấn đề con rồng đó. Bây giờ câu số 12: hỡi sao mai, là day star đó. Hỡi sao mai, con trai của sự sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dài đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Có nghĩa là đề cập nói rằng là con rồng, là Satan, là ma quỷ đã bị quăng xuống đâu? Quăng xuống đất, từ trên trời xa xuống. Và Chúa Giêsu cũng đã nhìn thấy điều đó. Khi con rồng bị thua, nó bị quăng xuống đất, thương bà chị em. Tại sao quăng xuống đất này? Tại sao quăng chỗ khác mà quăng đây? Tại sao mà nhớ nhờ nó bị liệng ra khỏi thiên đàng, và nếu muốn xuống trái đất này, tại sao Chúa đẩy chuyện đó xảy ra? Tại sao? Chúng ta sẽ suy gẫm, tại vì nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta nữa. Trở lại cái tư tưởng là Ê-sai đoạn 14 câu 12 là để quăng xuống đất đây. Và để đọc xuống câu 14 đoạn 12 tới 13, 13, 14 luôn. Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao trên của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đắng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Kinh Thánh nói về hình bóng rằng là Satan, tuy rằng quăng ra khỏi trái đất này, nó muốn làm gì? Muốn trở lại trên trời. nơi ao ước là trở lại trên trời. Ngày xưa nó ở trên trời mà nó bị quăng xuống đây, nó muốn trở lại trên trời. Thương bà chị em, ở trong đây nó là ta nè, tôi nè. Quý vị với một cái câu kinh thánh này, nếu quý vị đọc ở trong Ê-sai đoạn 14 á, là nói về vua nước nào? Là Babylon. Vua Babylon thì nói về cái hình bóng của Babylon như thế, thì tại vì những vua Babylon là nói rằng ta đây dựng nên thành Babylon vĩ đại kia, ta đây là làm lớn đất nước này, không đất nước nào lớn bằng Babylon trong thời đó. Quý vị thấy không? Thì tiên tri Ê-sai được khải thị bởi Đức Chúa Trời, dùng hình bóng về vua Babylon mà diễn tả về con rồng Satan hay là con rắn xưa. Không thấy nào mà nói về vua Babylon được không? Tại sao mà vua Babylon nói lên trên trời? Mà từ sao mà nói từ trên trời xa xuống? Cho nên đây nói về vấn đề ai? Nói về Satan. Đức Chúa Trời có dựng nên Satan không? Có không? Chỗ nào trong Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời dựng Satan? Đức Chúa Trời không dựng nên Satan. Đức Chúa Trời dựng lên sao mai Lucifer. Đức Chúa Trời không bao giờ dựng những điều xấu ấy. Quý vị là cha mẹ sanh con, sanh con ra muốn có muốn con sanh con tốt hoặc con xấu? Ai cũng vậy đó. Đức Chúa Trời không bao giờ như vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn cho mọi người có quyền tự do. Cho nên khi mà con người có quyền tự do, hay là thiên sứ có quyền tự do rồi, một ngày nào đó có thể phản bội, có thể gây ra một cuộc nổi loạn, nhưng mà nhớ tình yêu thương phải có gì? Phải có tự do. Con, quý vị có lập gia đình rồi phải không? Quý vị có bắt vợ mình với chồng mình cưới mình không? Có ai làm điều này không? Có không? Có ai bắt không? Không. Đó là quyền tự do. Tình thương là quyền tự do. Cho nên khi mà Chúa yêu thương cả thiên sứ, tất cả những người trên đời là có quyền tự do. Chọn Chúa vì thương Chúa. Nhưng mà tại sao xảy ra? Ở trong sách Ê-sai-chiên đoạn 28, Ê-sai-chiên đoạn 28 là xong một sách tiên tri. Ở đây là gọi bằng tiểu tiên tri hay là đại tiên tri của Stephanie? Tôi hỏi cô cũng hơi thắc mắc. Không phải là tiểu tiên tri. Ok. Ok. Ê-sai-chiên đoạn 28. Tôi nói đến cô Stephanie tại vì cô học Kinh Thánh sốt sắng lắm quý vị. Đoạn 28 bắt đầu câu số 14. Ê-sai-chiên đoạn 28 câu số 14 đây. Nếu quý vị đọc trước đó đó, quý vị thấy rằng á, nếu quý vị xem câu số 12 đi. Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Tyre, về nói về người rằng. Như vậy là đoạn này nói về vua Tyre phải không? Nãy mình mới đọc cái đó. Nhưng mà bây giờ qua câu 14, nhớ nha, đây là ví vua Tyre giống như là một hình bóng về con rồng nữa. Bây giờ chúng ta xem câu 14 nè. Câu 14 của đoạn 28. Quý vị có chưa? Ngươi là một cherubin được sức dầu đương che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng lửa kia, đường lối ngươi trọn vẹn từ lúc ngươi được dựng nên. Như vậy là nói rằng là dựng nên ở trên trời. Như vậy là phải nói về vua Tyre không? Không, đây nói về hình bóng. Nhưng mà diễn tả cái hình bóng qua vua Tyre là nói về ai? Là con rồng. Ngươi đã dựng nên cherubin là một thiên sứ cao cấp. Quý vị nghe cái thiên sứ cherubin nằm ở đâu? Ở trong đền thánh Đức Chúa Trời không? Ngự trị trong đền thánh Đức Chúa Trời. Cho nên một cái vị thiên sứ rất cao và được đi hết khắp nơi ở trên trái đất. Nhưng mà câu 15, ngươi đường lối ngươi được trọn vẹn từ lúc ngươi được dựng nên. Chúa dựng nên trọn vẹn hay là không? Dựng lên trọn vẹn, không một điều gì xấu trong lòng chúng ta, mỗi người chúng ta nữa, Chúa đã dựng nên trọn vẹn. Nhưng mà tìm thêm một câu nữa là cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Như vậy là sự gian ác này Chúa dựng nên hay là Satan hay là Lucifer đã nghĩ ra tự nó? Khi mà chúng ta được trọn vẹn, cha mẹ sanh con cái được hoàn hảo. Mà nếu nó đi con sai con đường là sao? Là gian ác xảy ra trong lòng của mình. Có phải là tự nhiên gian ác xảy ra một số một chiều không? Không. Một ngày một tí. Mà tại sao có gian ác, có tội lỗi? Tội lỗi là gì? Tội lỗi là gì? Ai không định nghĩa được tội lỗi? Chúng ta là cơ đốc phục lâm, chúng ta phải biết định nghĩa chữ tội lỗi. Tội lỗi là trái luật pháp, nằm ở đâu? Một văn đoạn 3 câu câu 4. Tội lỗi của tôi là trái luật pháp, có nghĩa là sao? Là Lucifer không muốn gì? Không muốn vừa đi theo luật pháp. Tại sao mình phải đi theo luật lệ? Ngày hôm nay quý vị sống ở trong thế gian này, có phải là một số người hay là rất nhiều người nói rằng tôi không muốn đi theo luật lệ? Tại sao phải theo luật? Tôi là người được dựng nên tự do. Tôi là người đi theo ý tưởng của mình. Cho nên ngày hôm nay quý vị để ý nhiều bài hát từ Hollywood ra đó. We don't need to follow the law. Đừng có theo luật lệ. Chúng ta sống một cách tự do, vui vẻ, thoải mái. Đừng bị gò bó. Cho nên khi mà Lucifer thấy rằng á, là Chúa có những luật lệ giúp đỡ cho mọi người, ông muốn trái điều đó, tránh điều đó. Mà tôi nghĩ như thế này nè, thưa bà chị em, để quý vị biết là cái tội lỗi nào để làm cho Lucifer có tấm lòng gian ác. Tội lỗi nào? Phải giết người không? Mình thấy cũng kiêu ngạo một điều đơn giản phải không? Ở đâu? Ở trong cái kế tiếp của chúng ta, câu số 17 của đoạn 28. Ê-xê-chiên đoạn 28 câu số 17 nói rằng: lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi. Ai làm cho Lucifer đẹp? Đức Chúa Trời. Nhưng mà vì ông đẹp quá, ngươi đẹp quá, kiêu ngạo. Và sự vinh hiển ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Thưa bà chị em thấy rõ ràng là Chúa ban phước chúng ta có tài năng. Chúa ban phước cho lê xe đẹp đẽ, có sự khôn ngoan cao lớn nhất và ca hát có thể hay nhất trên thiên đàng. Nhưng mà vì giỏi quá, đẹp quá, tốt quá, bắt đầu kiêu ngạo và bắt đầu cho mình rằng không thua gì đấng Christ, không thua gì Đức Chúa Trời. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Cho nên ông nó sanh ra tính tình kiêu ngạo. Đôi khi ngày hôm nay chúng ta cho mình chúng ta hay, hay là học giỏi nhất trong lớp, hay là làm siêng năng nhất. Quý vị cẩn thận, đó là một tư tưởng đã bắt đầu trong lòng của Lucifer. Ngày hôm nay nhiều báo chí đưa ra làm sao mình làm mình đẹp hơn, giỏi hơn, khôn ngoan hơn, thành công hơn. Đúng không? Cẩn thận. Vì Satan ngày xưa một chiếc lỗi một tí thôi mà nó làm ra lớn chuyện. Lòng kiêu ngạo của mình xảy ra một cái cuộc nổi loạn rất lớn trên thiên đàng, đã kéo 1/3 thiên sứ tranh chiến cùng với Đức Chúa Trời. Cho nên tội lỗi bắt đầu chuyện rất nhỏ, tỉ mỉ và đơn giản mà chúng ta xem thường cái chuyện đó không có sao. Cho nên Kinh Thánh có nói câu như thế này: xin Chúa đừng cho con giàu quá, đúng không? Để bỏ Chúa, mà đừng nghèo quá mà ô danh Chúa. Có câu đó không? Rõ ràng. Cho nên thương bà chị em, khi mà quý vị thấy rằng là bây giờ mình ngó kiến mặt mày quần áo đẹp đẽ mình đi, cẩn thận nha, đừng để cho mình quá đẹp. Nhất là chúng ta vừa soi kiến rồi ngó cái con tập magazine Glamour gì đó, coi mình có giống hay không. Từ từ mình cho mình giống như thế, càng ngày mình muốn như vậy là nguy hiểm. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta đẹp quá, giỏi quá, không cẩn thận, chúng ta bị vướng vào giống như là ngày xưa Lucifer. Nhưng mà khi ông muốn thua, một người háo thắng không bao giờ muốn thua. Chúa có thể tiêu diệt Lucifer trong lúc đó để đem lại một thiên đàng bình an, hạnh phúc giống như xưa. Nhưng mà Chúa không làm điều đó. Chúa đã quăng họ ra khỏi thiên đàng. Bây giờ quăng ra khỏi thiên đàng có nghĩa là sao? Ngày xưa đã xảy ra cuộc nổi loạn trên thiên đàng, bây giờ cuộc nổi loạn xảy ra đâu? Ở trên dưới đất. Bây giờ xuống dưới đất này đem sự nổi loạn xảy ra cho cuộc đời chúng ta. Cho nên cuộc nổi loạn đó ngày hôm nay chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta trở lại trong Sáng Thế Ký đoạn quá. Sáng Thế Ký đoạn 3. Tại sao Đức Chúa Trời đã viết ra những cái tư tưởng này hay là những câu chuyện này chúng ta biết? Tại sao? Tại vì nếu mà chúng ta đọc Sáng Thế Ký mà chúng ta không hiểu về cuộc nổi loạn ở trên thiên đàng đó, là chúng ta không hiểu cái nguồn gốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời lúc nào cũng dựng nên mọi sự tốt đẹp, không bao giờ muốn nổi loạn xảy ra. Cho nên Chúa đâu muốn mà gia đình cãi vã với nhau, có muốn không? Không. Có muốn mà con cãi cha mẹ không? Không. Chúa không muốn. Nhưng mà Satan nó không chịu thua, nó quăng ra khỏi thiên đàng rồi, nó mong rằng một ngày nào nó sẽ trở lại thiên đàng. Nó ao ước điều đó. Nếu mà nó làm điều đó thì nó sẽ cai trị cả vũ trụ. Cho nên Sáng Thế Ký và trước khi đến Sáng Thế Ký, quý vị để ngón tay đó đi, tôi một câu kinh thánh nữa để dẫn chứng cho quý vị tại sao tôi đi đến Sáng Thế Ký. Khải Huyền đoạn 12 câu 12. Khải Huyền đoạn 12 câu 12. Khải Huyền đoạn 12 câu 12 được chép như thế này: bởi vậy hỡi các tầng trời và các đất ở đó, hãy vui mừng đi, khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao lâu, bao nhiêu nữa nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Có nghĩa là sao? Khi mà nó biết rằng là nó quăng xuống đất rồi, nó sẽ làm sao có cuộc nổi loạn xảy đến trái đất này. Và nó biết rằng Chúa thương trái đất này, Chúa thương quý vị và tôi, tất cả những gì trên đất này Chúa thương, cho nên nó biết rằng nó phải xuống trái đất này. Khi mà một người mà đánh lại không được người cha đó, thì tìm cái người con yêu quý nhất để đánh, có phải không? Cho nên nó xuống trái đất này, nó biết rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ đâu. Chúa thương, bây giờ nó tìm cách làm sao mà nó gần gũi với con của Đức Chúa Trời là chúng ta. Bây giờ Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 1: vả trong các loài thú ngoài đồng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên có con rắn là giống hủy huyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi Đức Chúa Trời há phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao? Câu số 2: người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn trái cây trong vườn, song về phần của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e rằng hai ngươi chết chăng? Rắn bèn nói cùng vị ngữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu. Để ý câu đó, Đức Chúa Trời nói rằng khi cái ngươi đụng thì cái ngươi gì? Phải chết. Chỗ nào có câu đó? Ở trong đoạn 2 câu số 17 đó: nhưng về cái bí thuyền về đất thì chớ hề ăn đến, vì mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Đức Chúa Trời nói trước chúng với Adam và Eva rồi là sẽ chết. Nhưng mà Satan là con rắn xưa kia, nó rắn bèn nói rằng người nữ, hai ngươi chẳng chết đâu. Có nghĩa là sao? Bắt đầu nổi loạn, chống nghịch lấy những gì Chúa nói, đúng không? Cho nên khi mà Lucifer xuống trần gian này, lúc nào cũng chống nghịch đến những luật lệ của thiên đàng. Luật lệ của thiên đàng là gì quý vị? Hai chữ thôi, là gì? Là tình thương. Tất cả những gì là tình thương. Nhưng bây giờ muốn chống lại tình thương, chống đối, cho nên nói là bây giờ nói là các ngươi chẳng chết đâu, cho nên Satan bắt đầu chống đối rồi. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Thương bại chém ông Adam và Eva dựng nên có giống như Đức Chúa Trời không? Có hình ảnh tượng và Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ Satan nói rằng hai ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời. Ông Adam và Eva biết rằng mình đã giống rồi, đâu cần phải không giống hơn nữa. Nhưng mà một câu này rằng Satan mới biết rằng là ông Adam và Eva không vượt qua được, là mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời. Đây là cái tư tưởng ngoài của Satan. Satan muốn làm mình như Đức Chúa Trời, điều khiển tất cả những gì trên vũ trụ. Bây giờ muốn gieo hạt giống vào Adam và Eva để có tâm lòng kiêu ngạo, khôn ngoan. Và người nữ thấy trái cây bộ ngon lắm thì đã vui mắt và hỏi lấy. Satan nói: ta đây nè, ta trên cây nè, tôi đụng trái cây này có chết đâu. Nè nè, ta ăn nè, ăn nè, có chết đâu. Quý vị nhớ nha, Satan nó sẽ mạo danh, nó sẽ làm trước cho quý vị thấy rằng nó đâu có chết. Thì khi mà nó làm hết điều đó rồi, nó là ồ, như vậy Đức Chúa Trời có nói thật hay là đang giấu mình một điều gì? Đó là một cái lừa dối mà ngày xưa đã xảy ra, ngày hôm nay còn xảy ra nữa không? Còn xảy ra thương bà chứ em, không có chết đâu. Trái luật pháp không chết đâu. Bị bắt, bị phạt rồi cũng không sao, không chết đâu. Người không chết rồi. Cho nên ngày hôm nay vấn đề một giáo lý rất quan trọng mà trong Kinh Thánh đó, sau này tôi sẽ chia sẻ rằng là khi con người chết, nhiều người nói không có chết đâu, còn sống mà, về thiên đàng rồi, hay là sẽ trở lại thăm với chúng ta đây. Quý vị thấy không? Đó là cái tư tưởng mà Satan nó đã gieo vào hộp giống của con tổ phụ chúng ta từ tạo thiên lập địa. Cho nên nó đã đến đây và nó gieo hộp giống cuộc nổi loạn vào con người. Để chống ai? Để chống Chúa. Ngày hôm nay con người bắt đầu mới chống Chúa. Hôm nay mà xưa khi mà lập lên chống Chúa, tất cả những gì Chúa đưa ra thì chống. Chúa rằng ngươi chưa ăn thức này, chưa ăn này vì không tốt cho con ngươi, vì ô uế con người sao? Chống Chúa, tôi muốn ăn thứ khác. Đúng không? Cái gì cũng chống ấy. Chúa rằng ngươi sẽ không lên trời, con người khi mà dựng nên thành tháp ba bên. Không, tôi sẽ lên tận đỉnh trời luôn, tự sức của mình. Lúc nào con người để ý cũng tìm cách chống Chúa. Một cái chống Chúa rất đơn giản là khi mà quý vị đi phát trường đạo đơn ấy, đưa cho họ, thì mới nói ô tôi đâu có thích đọc cái này đâu. Mà mình nó không thích đọc những tài liệu về Chúa là mình là chống Chúa rồi. Mình theo những trần gian, mình theo thờ thần khác, chứ không có theo Chúa. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Satan nó xuống đến đây và nó ngự trị ở đây. Và chuyện gì xảy ra thưa bà chị em? Nó là ai ở đây? Trong sách Giăng đoạn 12 câu 31, xin ta lật mau lên Giăng đoạn 12 câu 31 cho chúng ta thấy. Sách Giăng có 3 câu Kinh Thánh nói về Lucifer hay là Satan là ai. Giăng đoạn 12 câu số 31. Kinh Thánh được chép như thế này: hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện ra vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Vua chúa của thế gian này là ai? Satan. Giăng đoạn 14 câu 30. Giăng đoạn 14 câu số 30: ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến, ngươi chẳng có chi hết nơi ta. Vua chúa thế gian này là ai? Là Satan. Giăng đoạn 16 câu số 11. Giăng đoạn 16 câu số 11. Kinh Thánh được chép như thế này: vì sự phán xét vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Cho nên ba đoạn Kinh Thánh kế tiếp nói rằng vua chúa thế gian này, vua chúa thế gian này, chúng ta biết rõ ràng vua chúa thế gian này là Satan. Chúa đã dùng điều đó cho chúng ta biết là thế gian mờ tối này. Cho nên chúng ta không phải tranh chiến bởi xác thịt và huyết. Chỗ nào nói có tranh chiến không phải bởi xác thịt và huyết? Ê-phê-sô đoạn 6 đúng. Chúng ta đây nè, chúng ta là anh em với nhau. Chúng ta có tranh chiến nhau không? Kẻ thù chúng ta là ai? Không phải giữa anh em. Kẻ thù chúng ta là ai? Có phải là cái giáo phái khác không? Không. Kẻ thù chúng ta là phải những người lạ không? Không. Kẻ thù chúng ta là Satan. Cho nên chúng ta tranh chiến không phải bởi xác thịt mà bởi gì? Bởi quyền lực mờ ám của thế gian này là Satan. Cho nên Chúa nó biết rõ ràng là thế gian này cai trị bởi Satan. Và Chúa thương chúng ta, Chúa xuống đây để chuộc lại. Chúng ta xem ở trong một câu Kinh Thánh thấy rõ ràng là bây giờ Chúa xuống đây, Chúa gặp Satan. Ở trong sách Mác đoạn 1, đầu tiên hết, trong sách Tin Lành Mác đoạn 1, chúng ta thấy rằng đây Satan đã thua Đức Chúa Trời rồi. Nó biết Đức Chúa Trời như thế nào. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Trời xuống đây đó, qua dạng Đức Giêsu đó, thì chuyện gì xảy ra đây? Trong sách Tin Lành Mác đoạn 1 câu 23 và 24. 23 và 24 này: vả cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám. Ai là tà ma? Ai là tà ma ám của người? Là Satan. Kêu lên rằng: hỡi Giêsu người Nazareth, chúng tôi với ngài có chi chăng? Satan nói, tôi đâu có tranh chiến với Chúa đâu. Tôi muốn ám, tôi muốn tiêu diệt cái người con người ở đây dưới đây thôi. Và Ngài nói rằng, Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Chúa đến diệt Satan sao? Hay là những các quỷ sứ đi theo Satan, tôi biết Ngài là ai? Là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Đây là lần đầu tiên đây, xuống đây gặp Satan mặt đối mặt. Chúng ta là con người có thể không hiểu được cái tư tưởng mà Đức Chúa Trời đang nói chuyện với Satan, nhưng mà Chúa sau đây muốn giải phóng con người. Nhưng mà Satan nó sợ Ngài, nó không tranh chiến được với Chúa, nhưng mà nó bắt con trai con gái của Ngài. Đây là sự tranh chiến đã xảy ra. Và chúng ta hiểu rõ hơn nữa là trong Ma-thi-ơ đoạn 4, quý vị nhớ, câu 4 tôi nói tóm tắt thôi, Ma-thi-ơ đoạn 4 câu số 1 đến câu số 11 là ba cái sự cám dỗ lớn nhất khi Đức Giê-xu xuống trần gian này, sau khi làm báp-têm và sau trong đồng vắng kiên ăn và cầu nguyện 40 ngày và 40 đêm. Và Satan nói tóm tắt này, nếu Chúa Giê-xu thờ Satan thì Satan trả hết tất cả trái đất này cho Chúa. Chúa Giê-xu có thờ Satan không? Không. Chúa Giê-xu muốn chuộc thế gian này lại không? Muốn. Nhưng mà có phương pháp khác. Không bao giờ chúng ta quỳ lại một đấng nào khác. Không bao giờ chúng ta thờ phượng một đấng nào khác. Vì dưới trời không một đấng nào mà cứu chúng ta được, ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12. Cho nên chúng ta chỉ thờ Chúa mà thôi. Cho nên Satan, Chúa xuống đây để đối diện với Satan và giải quyết vấn đề đó. Và trong tiên tri, nếu mà tôi không lầm, trong tiên tri đoạn Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 á, Chúa nói rằng trước đó là Chúa Giê-xu sẽ đạp đầu Satan và Satan sẽ gì? Cắn gót chân người. Cho nên tại đồi núi Gô-gô-tha, Gô-gô-tha nghĩa là núi gì? Núi sọ. Chính thập tự giá của Chúa đang đạp đầu sọ của Satan, để chúng ta thấy rằng là Chúa đã chiến thắng. Satan có biết nó thua không? Nó biết nó thua chứ. Nó thua chưa? Nó thua rồi. Nhưng mà con người có biết là thua không? Con người không biết. Con người tưởng rằng mình cũng sống tầm thường, không có chuyện gì xảy ra. Satan nó biết. Cho nên Chúa dạy chúng ta rằng ở trong một Phi-e-rơ đoạn 5 câu 8 như thế này. Một Phi-e-rơ đoạn 5 câu 8. Khi mỗi vị thấy rằng mình đi vào trước cám dỗ đó, chúng ta đọc lời câu này để làm chúng ta hãy tỉnh ngộ lại, sợ ngại là Satan nó tìm cách rình mò chúng ta. Một Phi-e-rơ đoạn 5 câu số 8 nói rằng hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em lại. Là ma quỷ như là sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Cho nên hàng ngày hàng đêm quý vị còn ngủ chứ nó không ngủ đâu. Nó rình mò quý vị làm sao mà nó kéo quý vị ra khỏi vòng tay của Đức Chúa Trời. Nhớ không? Đức Chúa Trời nói rằng nó sẽ làm như Christ giả và tiên tri giả xuống đây để làm phép lạ, có thể dụ dỗ những người mà đã được gì? Được chọn. Quý vị và tôi được chọn trở thành con gái và con trai của Ngài. Nhưng mà được chọn rồi, nó chưa chịu thua, nó tìm cách kéo quý vị ra khỏi vòng tay của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta vô nhà thờ rồi, chúng ta làm pháp thêm rồi, chúng ta đã giúp đỡ công việc của Chúa rồi là chắc chắn chúng ta được cứu. Thương bà chị em, hãy tỉnh thức và cẩn thận, vì nó còn thời gian. Nó không biết nó còn bao lâu, nó biết nó không còn bao lâu, cho nên nó còn thời gian, nó tìm cách để chiến thắng chúng ta. Nhưng mà thương bà chị em, Chúa đã chiến thắng rồi. Cuộc nổi loạn này tiếp tục xảy ra trên đất này. Nó đã bắt đầu trên trời và nó sẽ chấm dứt ở đất đất này. Tuy rằng nó thua, nhưng mà cuộc nổi loạn này chưa chấm dứt. Chưa chấm dứt. Chấm dứt chưa? Chưa chấm dứt. Vì nó biết nó còn thời giờ. Nghĩa là còn thời giờ là sao? Nó còn gây ra sự nổi loạn. Nó sẽ dấy lên một số đông người bên nó, giống như là bên ngày xưa trên thiên đàng vậy, để chống lại dân sự của Chúa, bắt bớ dân sự của Chúa. Tôi đặt câu hỏi này cho quý vị biết. Trước khi Chúa trở lại, cái dấu hiệu cuối cùng trước khi Chúa trở lại là dấu hiệu gì? Dấu hiệu cuối cùng, để tôi nói luôn, dấu hiệu cuối cùng là lời tin lành này về Đức Chúa Trời sẽ giảng ra khắp đất. Lẽ làm gì? Làm chứng cho muôn dân. Bây giờ gì? Rủ người mới đến. Dấu hiệu trước khi dấu hiệu đó là dấu hiệu gì? Có phải động đất không? Phải thiên tai không? Có phải bỏ đạo không? Chưa nữa, một cái nữa. Gì nữa? Các ngươi sẽ bị bắt bớ vì danh ta. Có nghĩa là sao? Satan nó sẽ dấy lên một cuộc nổi loạn cuối cùng để bắt bớ những người theo Chúa. Bây giờ muốn theo nó thì được sống, không muốn theo nó thì chết. Đó là cái chiêu mà nó đã làm trên thiên đàng, mà nó kéo 1/3 thiên sứ. Làm sao? Đức Chúa Trời đã dựng nên thiên sứ mà họ bỏ Chúa. Thì cái câu hỏi đó đừng có ngạc nhiên. Đức Chúa Trời dựng nên con người, tại sao mà con người bỏ Chúa? Đúng không? Cho nên Satan nó sẽ nổi loạn là cuối cùng nó dấy lên những người để bắt bớ những ai đi theo lẽ thật. Thì từ lúc đó khi sự bắt bớ xảy ra đó, thì Đức Chúa Trời mới làm sẽ chấm dứt tất cả mọi sự. Chấm dứt. Cho nên, nhưng mà Chúa rằng các ngươi đừng sợ. Ta đã gì? Thắng thế gian rồi. Amen. Ta đã thắng thế gian rồi. Cho nên khi mà chúng ta được dấu ấn của Đức Chúa Trời trong thời cuối cùng thì chúng ta gì? Được cứu. Quý vị phải tin được không? Chúng ta cần phải án quán Đức Chúa Trời ở trong Khải Huyền đoạn mấy? Khải Huyền đoạn 7. Thì chúng ta sẽ được cứu, thương bại cho em. Khi mà dân sự của Chúa trước khi rời khỏi Ai Cập phải có gì? Dấu của Đức Chúa Trời. Đó là gì? Là huyết của chiên con. Ngày hôm nay nếu mà quý vị muốn quán Đức Chúa Trời đó là có phải có huyết của chiên con, chấp nhận Chúa và theo Chúa, thì Satan không thể nào mà chiến thắng quý vị được. Khi chúng ta có Chúa binh vực chúng ta đó, thì Satan không đánh, không có tranh chiến với mình được. Tại vì đấng ở trong chúng ta còn mạnh hơn gì? Đấng ngoài chúng ta. Đấng Chúa, Đức Giêsu sẽ mạnh hơn bên ngoài, nghĩa là chúng ta cho phép Chúa binh vực chúng ta, che chở chúng ta. Cho nên cuộc nổi loạn sẽ xảy ra, hiện bây giờ sẽ xảy ra. Tất cả nổi loạn từ tất cả từ gia đình cho tới cộng đồng cho tới đất nước, nổi loạn xảy ra tiếp tục cho tới khi Chúa trở lại. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa rồi, chúng ta không có tham gia vào cuộc nổi loạn đó. Không bao tham gia, không bao giờ nói xấu, không bao giờ chỉ trích. Tại vì luật pháp của Đức Chúa Trời là gì? Hai chữ. Tình yêu. Chắc ba chữ tình yêu thương. Tiếng Anh thì một chữ thôi. Ok. Cuộc nổi loạn là phải tình yêu thương không? Không, cho nên chúng ta có Chúa tình yêu thương. Cho nên khi mà chúng ta học những bài học của trong thời kỳ cuối cùng á, là Sarat, Misak và Benagon sao? Cuộc nổi loạn dấy lên để muốn tiêu diệt họ. Họ làm gì? Họ chỉ theo Chúa và tình yêu thương. Chúa cứu họ. Daniel theo Chúa, Chúa cũng cứu họ. Và chúng ta trong thời cuối cùng vậy nữa. Dù cuộc nổi loạn ra xảy ra khắp nơi trên thế giới, nhưng mà chúng ta đứng vững trên nền tảng của tình yêu thương, thì chúng ta đến cuối cùng, Chúa nói những ai đứng bền vững tới kỳ cuối cùng thì sẽ được gì? Thì sẽ được cứu. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa tiếp tục học được lời Chúa và hiểu được Kinh Thánh rằng cuộc nổi loạn xảy ra, nhưng mà chúng ta đang sống trong giữa cuộc chiến tranh thiện ác đấu tranh á. Hãy tiếp tục đọc bài học Sa-bát thì quý vị mới hiểu được. Khi quý vị học á thì quý vị mới biết rằng mình đứng bên phe nào, đúng không? Cho nên sốt sáng, đừng bao giờ bỏ học Kinh Thánh. Cầu Chúa ban phước cho Hội Thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.